Kinh Kim Cang Giảng Kiến, tập 239. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Thế giới là do vi trần tổ hợp, không phải chân thật, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Đây là nói không những thân thể của bạn, ngay cả cái hoàn cảnh bên ngoài này, nó đều là năng động. Vi trần cực nhỏ, nó cũng là cái tướng động. Là động thì nó không phải thật, bởi vì tự tánh là như như bất động. Toàn bộ hết thảy hiện tướng đều là động. Hơn nữa nhà khoa học hiện đại nói thật ra trình độ tương đối cao, tài giỏi. Nhà khoa học cận đại đã biết không có sự tồn tại của vật chất. Trước đây cho rằng có vật chất, hiện nay biết không có vật chất tồn tại. Hết thảy hiện tướng là gì? Là hiện tượng của sống. Điều này là vô cùng gần giống với trên kinh chúng ta nói. Quả thật sự là sống. Sát na sanh diệt là sống. Hiện tượng của sống. Chư Phật ở trên kinh nói với chúng ta, cái vật chất này gọi nó là tứ đại. Chân tướng của tứ đại là đều không. Tứ đại là nói cái gì vậy? Danh xưng trong kinh dùng gọi là đất, nước, gió, lửa. Chúng ta thường hay xem thấy bốn cái chữ này cũng hiểu lầm nó rồi. Đất là gì vậy? Đất là ruộng đất, đất đai. Chúng ta hiểu sai nó rồi. Thật ra bốn cái chữ này là đại biểu. Đất là gì vậy? Là cái vật thể bạn có thể nhìn thấy được, đại biểu cho thể rắn. Chúng ta ngày nay nói là thể rắn, thể tích. Nó có thể tích nhỏ hơn nữa, chúng ta nhìn thấy nguyên tử, điện tử. Dưới kính hiển vi khoa học kỹ thuật cao vẫn có thể nhìn thấy được, là có thể nhìn thấy nó là một cái vật thể. Đất là biểu thị cái ý nghĩa này. Hỏa đại, chúng ta hiện nay nói mang điện, nó mang điện dương. Ở trong Phật Pháp gọi là hỏa đại, cũng chính là nói nó có nhiệt độ. Nó mang điện âm. Điện âm chúng ta nói nó có độ ẩm. Độ ẩm chúng ta gọi nó là thủy. Nhiệt độ chúng ta gọi nó là hỏa. Độ ẩm gọi nó là thủy. Nó là động, nó không phải đứng yên. Động liền dùng phong để đại biểu. Không động thì không có phong. Phong là đại biểu cho động. Chứng tỏ vật chất cơ bản có bốn loại đặc tính này. Đó là nói cái ý nghĩa này. Toàn bộ tất cả xâm la vạn tượng đều là do cái vật chất cơ bản này tổ hợp nên. Trong kinh Kim Cang nói nhất hợp tướng. Vật chất cơ bản là một cái hiện tượng tổ hợp. Chúng ta ngày nay nói phương trình tổ hợp của nó khác nhau, cho nên biến thành nguyên tử. Nguyên tử tổ hợp tiếp thì biến thành phân tử. Vậy là mới hình thành vũ trụ, hình thành vạn vật. Bất luận động vật, thực vật, khoáng vật đều là do cái thứ này tổ chức. Những thứ này có tồn tại hay không chị? Không tồn tại. Nó là một loại tướng tương tục, sanh diệt. Chúng ta đã thấy sai rồi. Thấy tương tục là chân thật. Trên thực tế không có cái thứ này. Như vậy mới có thể nhìn thấy chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Mới có thể nhìn thấy phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng mà Phật ở trên kinh này nói. Không có cái gì là thật cả. Mới có thể thể hội được pháp ấy bình đẳng, không có cao thấp, mà Phật đã nói trên kinh. Cho nên sanh Phật bình đẳng hoàn toàn là một loại hiện tượng. Ở trong con mắt của chư Phật Bồ Tát, nhìn thấy xâm la vạn tượng là thấy cái gì vậy? Là tướng liên tục nghiệp nhân quả báo. Nhưng mà những nghiệp nhân quả báo này cũng là hoa đớm hư không, như là vầng trăng ở dưới đáy nước, mộng huyễn bọt bóng. Bằng không chấp trước thì là vô sự. Tâm địa thanh tịnh bình đẳng, vô sự. Vừa chấp trước liền có khổ, có lạc, mà liền có những cảm thọ hư vọng này. Không chấp trước thì chuyện gì cũng không có cả. Hỏng là hỏng ở chỗ phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước chính là dùng tâm phan duyên, thế là đã dùng tâm sai rồi. Vốn dĩ không có chuyện gì cả, bạn tự mình gây ra. Cho nên dĩ động vi thân, dĩ động vi cảnh. Cảnh chính là hoàn cảnh sống của chúng ta, cũng chính là nói thập pháp giới xâm la vạn tượng. Chân tướng của nó chính là từ đầu đến cuối niệm niệm sanh diệt. Nó là cái tướng niệm niệm sanh diệt, hiện nay gọi là sống. Cái ý nghĩa này nói rất hay, nói rất hay. Di thất chân tánh, điên đảo hành sự. Chúng ta sai là sai ở chỗ này. Không hiểu chân tướng sự thật thì sai rồi. Ở trong cái cảnh giới hư huyễn này, khởi tâm động niệm, tạo tác hư vọng, khởi tâm động niệm, cái cảnh giới này đã biến đổi rồi. Phần trước đã nói rồi, tướng là sanh ra từ trong ý nghĩ. Là sanh ra từ trong ý nghĩ. Đây là Phật ở trên Đại Kinh thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tướng là sanh ra từ ý nghĩ. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Chúng ta nói cái sanh này nó là biến đổi. Sự biến đổi của tướng là do thức nó đang làm chủ tể. Thức là năng biến, tướng là sở biến. Ở trong cảnh giới của Phật và Đại Bồ Tát, tại vì sao chúng ta gọi nó là nhất chân pháp giới vậy? Nhất chân với pháp giới không như nhau. Thập pháp giới là thiên biến vạn hóa. Đây chính là chứng tỏ người trong nhất chân pháp giới, tâm của họ là định, tâm của họ bất động, nên cảnh giới hiện ra cũng là không biến đổi. Không biến đổi là nhất chân. Những chúng sanh trong thập pháp giới này, trong thập pháp giới có Phật, Phật của Tạng giáo, Phật của Thông giáo, đều là Phật trong thập pháp giới, chưa có ra khỏi thập pháp giới. Phật biệt giáo thoát khỏi rồi, đó là ở trong nhất chân pháp giới. Cho nên Phật Tạng giáo, Phật Thông giáo, họ vẫn là dùng tâm phan duyên, họ không phải dùng chân tâm. Cái tâm đó của họ vẫn đang động, cho nên cảnh giới của họ cũng đang động. Nhưng mà thập pháp giới càng đi lên phía trên, thì biên độ sống của họ càng nhỏ. Hay nói cách khác, thời gian cái cảnh giới đó của họ liên tục duy trì sẽ càng lâu dài. Tuổi thọ của họ dài. Môi trường sống của họ có thể duy trì thời gian rất dài. Đạo lý là ở chỗ này. Càng đi xuống phía dưới thì biên độ sống ý nghĩ sẽ càng lớn. Khi càng lớn thì thời gian duy trì tướng tương tục sẽ ngắn. Cho nên hiện ra tuổi thọ cũng ngắn. Môi trường biến đổi cũng vô cùng nhanh chóng. Chúng ta nói là ruộng hóa nương dâu. Hoàn cảnh bên ngoài quả thật là cũng đang biến đổi theo ý nghĩ. Cảnh chuyển theo tâm. Cái cơ thể này của chúng ta là chuyển theo ý nghĩ. Hoàn cảnh sống bên ngoài cũng chuyển theo ý nghĩ. Hiểu rõ cái đạo lý này, biết được cái chân tướng sự thật này, thế thì Phật Pháp tu cái gì vậy? Phật Pháp là tu tâm thanh tịnh. Bất luận là ở trong hoàn cảnh nào, mà chỉ cần tâm địa thanh tịnh là có thể chuyển đổi được hoàn cảnh. Giống như cái thân thể của chính chúng ta, thân thể cũng là một trong những hoàn cảnh. thân thể của chúng ta không tốt, thân thể có ốm đau, thân thể có nghiệp chướng. Làm sao thay đổi vậy? Tu tâm thanh tịnh. Toàn bộ hết thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước thảy đều buông xả. Thì cái tổ chức thân thể này của bạn, tổ chức tế bào, nó sẽ khôi phục bình thường. Bình thường chính là khỏe mạnh. Không bình thường liền có vấn đề ngay. Tại vì sao không bình thường vậy? Là bạn có phiền não, bạn có lo âu, bạn có vướng bận, bạn có vọng tưởng chấp trước, làm phá hỏng cái tổ chức bình thường của bạn. Bạn liền bị rất nhiều bệnh lạ. Là như vậy mà ra. Người thế gian tuổi già thường hay đi khám bác sĩ. Bạn thử xem có vị Phật Bồ Tát nào đã từng đi khám bác sĩ không? Các bạn tra Đại Tạng Kinh có vị Phật Bồ Tát nào đi khám bệnh, uống thuốc hay không? Không có. Vì sao không có vậy? Họ tự mình điều chỉnh rồi. Cái này nhất định phải biết. Trước đây khoảng thời gian đầu năm Dân Quốc, Pháp Sư Đế Nhàn là Đại Đức ở trong cửa Phật của chúng ta, là Pháp Sư dẫn kinh thuyết Pháp. Có một lần Ngài Đế Nhàn bị bệnh, Pháp Sư Ấn Quang viết một bức thư nói với Ngài, Ngài là Pháp Sư giảng kinh sao có thể bị bệnh chứ? Sao lại có hiện tượng khó coi này? Cho nên phải biết họ tự mình điều chỉnh, không cần phải tìm thầy thuốc, chữa trị, không cần thiết như vậy. Hiểu được thân tâm đều là pháp huyễn. Lìa huyễn rồi thì tất cả liền hồi phục bình thường ngay. Người hiện nay trên miệng thì thường nói cải tạo thể chất. Cải tạo thể chất, Phật Pháp là cao siêu nhất. Thế gian dùng thuốc trị liệu tác dụng phụ rất nhiều, cho thấy không những không thể sửa chữa nổi, còn tăng trưởng nghiệp chướng nữa. Càng sửa càng tệ hại, càng sửa càng hỏng. Đây là nói rõ chân tướng sự thật. Tất cả chúng sanh mê hoặc điên đảo, tánh tâm thất chân, nhân vật vi kỷ. Đây là cái sai lầm lớn nhất. Xem cái thân này là mình, cho rằng hết thảy những hiện tướng này là cái của mình. Thân thể là tôi, tất cả vạn vật là cái của tôi. Cái ý nghĩ này vừa khởi lên, đây gọi là chấp trước. Thì cảnh giới của lục đạo luân hồi liền hiện ra ngay. Lục đạo từ đâu mà có vậy? Lục đạo là do cái ý nghĩ này sanh ra. Từ đó cho thấy, nếu như bạn không còn chấp trước cái thân này là tôi nữa, không còn chấp trước tất cả vạn pháp là cái của tôi, bạn liền thoát khỏi lục đạo luân hồi. Thoát khỏi lục đạo luân hồi là cảnh giới gì vậy? Đó là Pháp giới tứ thánh, Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát, Phật. Đây là chấp ngã không còn nữa, ngã ngã sở không còn nữa, nhưng mà cho rằng những cảnh giới này vẫn là có. Chấp pháp vẫn còn. Còn chấp pháp, cho nên có Pháp giới Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật. Nếu như chấp pháp cũng không còn nữa, cũng không cho là như vậy nữa. Trên Kinh Kim Cang nói rất hay, không cho là như vậy, không để ý nữa, thế liền thoát khỏi thập pháp giới. Thập pháp giới cũng không còn nữa, vậy mới quay về nhất chân pháp giới. Luân hồi thị trung, tự thủ lưu chuyển. Thập pháp giới là tự mình tạo, lục đạo luân hồi cũng là tự mình tạo nên. Chúng ta ngày nay toàn bộ hết thảy thọ nhận đều là tự làm, tự chịu. Cái này nhất định phải biết. Sau đó bạn mới không oán trời trách người. Tự mình tạo tác nghiệp nhân, tự mình phải thọ nhận cái quả báo này. Chúng ta hiểu rõ Phật Pháp rồi, thì có thể ở trong một đời này vượt qua từng bậc. Lý luận phương pháp mà trong Kinh Đại Thừa nói, Nếu như chúng ta không làm được, nguyên nhân của không làm được là gì vậy? Tập khí phiền não quá nặng. Phật dạy chúng ta buông xả. Không buông xả thì không được. Vậy chúng ta không nên phân biệt chấp trước, lại vẫn cứ phân biệt chấp trước. Không làm được. Không làm được, vậy bạn niệm Phật. Cho nên cái phương pháp niệm Phật này gọi là đới nghiệp giảng sanh. Đới nghiệp là gì vậy? Mang theo phân biệt chấp trước vọng tưởng. Có thể thoát khỏi lục đạo, thoát khỏi thập pháp giới. Các vị nên biết, thế giới Tây Phương Cực Lạc là nhất chân pháp giới. Bạn cho dù sanh về phàm thánh đồng cư độ cũng là nhất chân pháp giới. Đây là chỗ bất khả tư nghị của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nó khác với những cõi nước của chư Phật khác. Tất cả cõi nước chư Phật đều có thập pháp giới. Chỉ có thế giới Tây Phương Cực Lạc là không có thập pháp giới. Không những sự thật không có thập pháp giới, mà ngay cả cái tên thập pháp giới cũng không có. Phật ở trên kinh đã nói với chúng ta tứ độ tam bối cửu phẩm, đã nói với chúng ta A-la-hán thiên nhân của thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi. Trên kinh Vô Lượng Thọ giải thích rất rõ ràng. Đây là Phật phương tiện nói. Thuận theo người của mười phương thế giới mà nói. Trên thực tế, họ bên đó không có. Tại vì sao không có vậy? Họ không có cái ý nghĩ này. Tuy không có cái ý nghĩ này, nhưng mà trình độ đoạn hoặc hoàn toàn khác nhau. Tuy khác nhau, nhưng mà họ đều không có cái ý nghĩ này. Cái tình hình này, tại vì sao người trong mười phương thế giới không làm được? Những người của thế giới Tây Phương Cực Lạc có thể làm được vậy? Luôn luôn khiến chúng ta sanh khởi nghi hoặc rất lớn. Thật ra, đọc kỹ kinh luận, Tịnh Tông liền biết ngay. Đây là bổ nguyện oai thần của A-di-đà Phật gia trì. Nếu như không được 48 nguyện của A-di-đà Phật gia trì, thì phàm phu quyết định không thể làm được. Đây là cảnh giới bất tư nghị, là được hết thảy chư Phật tán thán, hết thảy chư Phật Như Lai giới thiệu cho chúng ta Tây Phương tịnh độ, đạo lý là chỗ này. Ý nghĩa của Phật nói đoạn này, đây là dạy A Nan, cũng chính là dạy bản thân chúng ta. Phải từ lúc mới phát tâm, cần phải phân biệt rõ cho được chân vọng. Lời khai thị này hay. Vừa mở đầu, chúng ta đã làm cho rõ ràng cái gì là chân, cái gì là vọng rồi. Phàm cái gì động chính là vọng, chính là hư vọng. Thực ra Kinh Lăng Nghiêm nói, đến cái cảnh giới này, nói lục kết tam không, động là cánh cửa đầu tiên. Cánh cửa thứ hai là tỉnh. Bạn tụ ở trong tỉnh cũng không được, cũng là sai. Phía sau còn có căn giác không diệt. Mỗi tầng một cao hơn, mỗi tầng một vi tế hơn. Từ đó cho thấy, ra khỏi lục đạo thập pháp giới, quả thật không phải là chuyện dễ. Bồ Tát Đại Thế Chí trên hội Lăng Nghiêm khuyên chúng ta niệm Phật, bất giả phương tiện tự đắc tâm khai, đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương kế, công đức của chúng ta liền viên mãn ngay. Nhưng mà hiểu rõ lợi ích là rất nhiều. Lợi ích ở chỗ nào vậy? Sau khi sáng tỏ rồi là chịu bỏ, chịu buông rồi. Mặc dù còn chấp trước, nhưng cái mức độ chấp trước đó đã nhạt phai hơn so với trước rất nhiều rồi. Điều này đã giúp ích vô cùng lớn đối với người niệm Phật giảng sanh chúng ta. Trước đây, chúng ta đối với thân thể còn chấp trước rất nghiêm trọng. Đối với hết thảy tài vật của mình cũng là chấp trước rất nặng. Hiện nay hiểu rõ rồi, cái này cũng có thể buông xả rồi. Buông xả được thì có thể giảng sanh. Đến khi nào giảng sanh vậy? Đến khi nào buông xả thì đến lúc đó liền có thể giảng sanh. Là giảng sanh tự tại, muốn đi lúc nào liền đi lúc đó. Thật sự có thể đi nổi không? Buông xả liền đi được ngay. Tại vì sao bạn muốn đi vẫn không thể đi được vậy? Bạn thử nghĩ xem, nhất định còn có cái không buông xả. Chỉ cần có một sự gì không buông xả là bạn không thể đi được. Đó chính là chướng ngại. Lúc sắp mạng chung, Phật đến tiếp dẫn rồi, cũng phải buông xả triệt để. Còn có thứ gì không buông xả được, Phật liền đi ngay, không dắt bạn đi nữa rồi. Bạn bỏ lỡ qua cái cơ hội này rất nhiều, rất nhiều. Là không biết hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Không biết cái chân tướng sự thật này. Cho nên Phật giáo dạy người, từ lúc mới phát tâm, cần phải phân biệt rõ chân vọng, trực hướng bổn bất động xứ giác chiếu. Bất động chính là tâm thanh tịnh. Phải ở trong đời sống mà rèn luyện. Gọi là lịch sự luyện tâm. Lịch là trải nghiệm. Ở trong tất cả cảnh giới mà luyện. Luyện cái gì vậy? Luyện không phân biệt. Luyện không chấp trước. Không khởi tâm, không động niệm. Luyện cái này. Đây chính là chân tu hành. Tu hành là điều chỉnh hành vi sai lầm của chúng ta. Thế nào là sai lầm vậy? Thấy sắp nghe tiếng, khởi tâm động niệm là sai rồi. Phân biệt chấp trước là sai rồi. Chúng ta đem cái sai lầm này điều chỉnh trở lại là ta tiếp xúc cảnh giới bên ngoài. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, ta phải xoay trở lại. Ta không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm. Đây gọi là tu hành. Đây gọi là tu từ căn bản. Không chỉ là ở trong thiền tông thường hay nhắc nhở, tu hành phải tu từ căn bản. Bất luận là tông phái nào, bất luận là pháp môn nào, đều phải biết tu từ căn bản. Đây là gốc rễ chính yếu. Là gốc rễ của gốc rễ. Là vậy chúng ta, khi sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, không nên khởi phân biệt, chấp trước nữa, không nên khởi vọng tưởng nữa. Đây chính là giác chiếu từ chỗ bất động. Phải luyện hàng ngày, luyện từng giây từng phút. Tôi cảm thấy hiện nay cái phương pháp luyện tập thuận tiện nhất là xem truyền hình. Bởi vì mọi người đều xem truyền hình. Trên truyền hình đều là đồ giả, hình ảnh không phải thật. Giả lại hình ảnh truyền hình là liên tục. Mọi người biết đây là hình ảnh do vi hạt sóng điện tổ hợp mà thành. Là rất gần với hiện tướng mà Phật nói. Bạn hiểu rõ được nguyên lý của truyền hình. Bạn quan sát cái hình ảnh này, không bị động bởi cái tướng này của nó. Sau khi cái này quán thành rồi, có công phu rồi, bạn ở trong đời sống thường ngày, bất kể đối với người với sự giới vật, đều xem nó thành hình ảnh của truyền hình. Cũng không còn khởi tâm động niệm nữa, cũng không còn phân biệt chấp trước nữa, toàn là đồ giả, toàn là không. Sau đó đối với bạn niệm Phật cầu sanh thế giới cực lạc, cái giúp ích đó là lớn rồi. Bạn thật sự có thể buông xả được rồi. Nhìn thấu buông xả. Vào lúc đó nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Đây là công phu chân thật. Như vậy mới không đến nỗi mất đi cái tâm bổn nhiên trong sáng này. từ cái chỗ này mà luyện tâm thanh tịnh của bạn, luyện chân tánh bất động của bạn. Như vậy mới không đến nỗi di thử bổn minh uổng nhập chư thú. Chư thú chính là chỉ lục đạo luân hồi, tự thủ lưu chuyển. Giác chiếu diệt tu nhiếp tâm, nhiếp tâm diệt phi vô niệm, diệt phi tất cánh vô tướng khả thủ. Nhiên phàm phu phi thử vô nhập thủ xứ, sở vị dĩ huyễn trừ huyễn chi pháp môn nhĩ. Đoạn này vô cùng quan trọng. Nếu như không có cái đoạn này, người sơ học chúng ta không biết bắt tay làm từ đâu. Phật ở trên hội Lăng Nghiêm vừa mở đầu nói chúng ta phương tiện ban đầu. Cái này vô cùng quan trọng. Phương tiện ban đầu chính là nhập môn từ chỗ nào, nhất định phải biết. Tôi lúc ban đầu mới học Phật, gần gũi với đại sư Chương Gia. Vào lúc đó, tôi biết về Phật Pháp rất nông cạn, nhưng mà rất muốn học, cũng rất muốn có thể nhập môn cho thật sớm. Đích thân Ngài thẳng tắc dạy cho tôi, nhìn cho thấu, buông cho được. Bộ Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật này chính là nói nhìn thấu, buông xả. Tôi thỉnh giáo Thầy bắt tay làm từ chỗ nào, Thầy dạy tôi bố thí. Cũng hoàn toàn giống như Kinh Kim Cang nói, phải thật sự đi làm. Bố thí, hầu hết mọi người cũng thường hay hiểu sai đi ý nghĩa rồi, cho rằng bố thí là xả tài, đến chùa chiền quyên một chút tiền gọi là bố thí, thì bố thí đó không có tác dụng, không giải quyết được vấn đề. Bố thí là xả, là buông xả. Buông xả cái gì vậy? Buông xả ý nghĩ của bạn, buông xả vọng tưởng của bạn, đó thật sự là buông xả, cái đó mới tác dụng. Xả mấy đồng không có tác dụng gì, trong tâm vẫn khởi vọng tưởng như thường, vẫn còn tham sân si mạng, thế thì có tác dụng gì chứ? Phải đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xả. Ở chỗ này dạy chúng ta giác chiếu. Giác chiếu trong thời gian mới học phải nhiếp tâm. Ở trong tông môn dùng những phương pháp này đều là cương lĩnh. Công phu của họ có ba cấp độ. Nhập môn từ quán chiếu. Giác chiếu chính là quán chiếu. Nâng cao lên trên nữa là chiếu trụ. Cảnh giới cao nhất là chiếu kiến. Chúng ta đọc Bát Nhã Tâm Kinh, quán tự tại Bồ Tát chiếu kiến ngũ uẩn giai không, đó là công phu đạt đến giai đoạn cao nhất, là chiếu kiến rồi. Họ ba cái công phu này so với chúng ta niệm Phật ba cái công phu, danh từ khác nhau, nhưng cảnh giới giống nhau. Chúng ta niệm Phật công phu mở đầu là công phu thành khối. Công phu thành khối chính là quán chiếu, chính là công phu quán chiếu của Thiền Tông. Nâng cao lên trên là sự nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn là chiếu trụ. Lý nhất tâm bất loạn là chiếu kiến. Danh từ khác nhau, nhưng cảnh giới công phu hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà chúng ta dùng phương pháp khác nhau. Người niệm Phật là dùng một câu Phật hiệu, một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Chỉ xem bạn có biết niệm hay không. Sao gọi là biết niệm? Phương pháp tuyệt diệu nhất, không có gì bằng. Như lời Bồ Tát Đại Thế Chí nói, đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, đây là biết niệm. Cách niệm Phật này là biết niệm. Chỉ cần làm được hai câu này thì quán chiếu ở trong đó. Nói ở trên thứ bậc lục tức Phật mà Đại sư Thiên Thai nói, bạn đã nhập quả vị quán hạnh. Lục tức cái đầu tiên là lý tức. Lý là lý luận. Hết thảy chúng sanh đều là Phật. Đây là lý. Giống như chúng ta hiện nay công phu không đắc lực, tuy học Phật là ở trong vị trí danh tự hữu danh vô thực, công phu không đắc lực được chút nào. Công phu đắc lực chính là quả vị quán hạnh. Quán hạnh là công phu đắc lực. Công phu quán chiếu là đắc lực. Công phu niệm Phật đắc lực. Công phu thành khối rồi. Đây là công phu đắc lực. Đó là quả vị quán hạnh. Quả vị quán hạnh ở trong những pháp môn khác là chưa có thành tựu gì, nhưng mà ở trong pháp môn niệm Phật quyết định giảng sanh. Đây là sanh về phàm thánh đồng cư độ. Cho nên cổ đức nói, cái pháp môn này giảng người tu giảng người đi. Các vị nên biết, nhập quả vị quán hạnh hoàn toàn không khó. Mọi người đều có thể làm được. Nâng cao lên trên nữa, quả vị tương tự, thế thì không dễ lắm rồi. Quả vị tương tự chính là đắc định. Trong lúc niệm Phật được lý nhất tâm bất loạn, điều đó thì không phải mọi người đều có thể làm được. Nhưng mà quả vị quán hạnh là mỗi người đều có thể làm được. Đây chính là giảng người tu giảng người đi. Mới học tức là nói đến khi quán chiếu phải nhiếp tâm. Nhiếp tâm hay nói cách khác vẫn là dùng tâm ý thức. Vừa mở đầu nói lìa tâm ý thức là hoàn toàn không thể. Mở đầu nhất định phải dùng tâm ý thức. Kinh Lăng Nghiêm sau khi truyền đến Trung Quốc, vào thời xưa những đại đức này đều là nương vào giáo lý của Thiên Thai để giải thích Lăng Nghiêm, tức là dùng tam chỉ tam quán của Đại sư Thiên Thai để giải thích Lăng Nghiêm. Ở trong đây cũng có nguyên nhân. Chỉ quán của Đại sư Thiên Thai là dùng tâm ý thức, chưa có lìa khỏi tâm ý thức. Đến triều Minh, Pháp sư Giao Quang đã làm chú giải mới cho Kinh Lăng Nghiêm, từ bỏ loại cách tu tam chỉ tam quán này, trực tiếp áp dụng nghĩa kinh ở trên Kinh Lăng Nghiêm, bỏ thức dùng căn. Đây là trên Kinh Lăng Nghiêm nói Samatha Tamma Thiền Na. Cái cách nói này không có sai, không có đi ngược lại với nghĩa kinh, nhưng mà quá khó. Không phải bình thường có thể tu được. Cũng chính là nói, Ngài lấy phương pháp là lìa tâm ý thức. Cái này thật khó. Chú giải của Kinh Lăng Nghiêm bắt đầu từ Đại sư Giao Quang là có tân phái, hai phái tân cựu. Chú giải cũ dễ tu học. Chú giải mới nương theo cách của Pháp sư Giao Quang là vô cùng khó. Nhiếp tâm đương nhiên vẫn là có niệm. Trên thực tế nói, Thiền Tông năm xưa quán tâm, vì sao dùng tham thoại đầu, họ vẫn là dùng tâm ý thức. Đây là thời kỳ đầu, phải dùng nó. Phi tất cánh vô tướng khả thủ, họ vẫn là thủ. Thí dụ lìa tướng động, họ thủ tướng tịnh. tuy không rốt ráo nhưng đã nâng cao một bậc rồi. Họ vẫn là có tướng để thủ. Nhưng phàm phu phi thử vô hạ thủ xứ, đây là sự thật. Cho nên cái cảnh giới này nâng cao phải dần dần từng bước nâng cao từ từ, không theo thứ lớp. Cái người đó quá ít rồi. Lúc tôi vừa mới tiếp xúc Phật Pháp, tiên sinh Phương Đông Mỹ nói với tôi, tiên sinh nói người không theo thứ lớp, trong lịch sử Trung Quốc chỉ có một người, người đó không thể học theo được. Người nào vậy? Đại sư Lục Tổ Huệ Năng. Người đó không có cách gì học theo được. Người đó không có thứ lớp. Trước Lục Tổ không có nhìn thấy điều này, sau Lục Tổ hơn 1.300 năm trở lại đây cũng không có nhìn thấy người thứ hai. Đều phải thực thi từng bước, theo thứ tự mà đi, chúng ta mới có hy vọng. Sở vị dĩ huyễn trừ huyễn chi pháp môn nhĩ, nhân thử pháp tuy diệt thị huyễn. Cái pháp này chính là Phật Pháp. Phật Pháp cũng là hư vọng, cũng không phải chân thật. Khi chúng ta chưa có được tâm thanh tịnh, chưa có kiến tánh, khởi nương theo Phật Pháp. Sau khi kiến tánh rồi, Phật Pháp không cần nữa. Vẫn cần Phật Pháp thì quyết định không thể kiến tánh được. Phật ở trên kinh này nói, Pháp còn phải xả, huống hồ phi Pháp. Câu nói này phải nhớ kỹ, nhưng mà không phải xả hiện nay. Hiện nay mà xả thế thì hết cứu rồi. Hiện nay không được xả. Nhưng mà nhất định phải biết, Phật Pháp cũng là Pháp do nhân duyên sanh, cũng không phải Pháp chân thật. Bạn cần dùng nó, nhưng không được chấp trước nó. Cái này là đúng. Chúng ta hiện nay qua sông phải cần thuyền, nhưng mà bạn không được chấp trước thuyền. Chấp trước thuyền bạn không thể lên bờ được. Nhất định phải biết ta có thể xả bỏ nó bất cứ lúc nào. Đến lúc cần phải xả bỏ thì lập tức bỏ ngay. Xả rồi liền nhập nhất chân pháp giới, liền thoát khỏi thập pháp giới. Nếu như bạn không xả thì bạn không thể ra khỏi thập pháp giới. Cho nên các vị thanh văn duyên giác Bồ Tát có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, không thể thoát khỏi thập pháp giới, chính là Phật Pháp chưa có buông xả. Pháp chưa có xả hết. Nhân thử pháp tuy diệt thị huyễn, nhiên thị tùy thuận chân như. Tuy cái pháp này là huyễn, nhưng mà nó là tiếp cận cái phương hướng chân này, giúp ích đối với chúng ta là rất lớn. Giữ kỳ tha động niệm thủ tướng giả, nhân tâm bất động, cố đắc quả tiện đại bất đồng. Thí dụ chúng ta khởi tâm động niệm, khởi ý nghĩ tham sân si, đây là điều xấu nhất. Tham tài, tham danh, tham sắc. Tham Phật Pháp vẫn là tham. Không phải nói đổi cái đối tượng là xong việc, đổi đối tượng không được, tâm tham của bạn chưa có đoạn. Đổi đối tượng chỉ là báo khác nhau, quả là như nhau. Tâm tham, quả của tâm tham ở đâu vậy? Là ở đường ngạ quỷ. Nhưng mà đọa vào đường ngạ quỷ, cái đó báo khác nhau. Là giống như người chúng ta vậy, nhân của loài người, chúng ta là ngũ giới. Ngũ giới thập thiện, quả chúng ta được là thân người. Nhưng mà có được thân người, nhưng hoàn cảnh sống của chúng ta khác nhau. Có người giàu sang, có người nghèo khổ. Đây là báo. Quả giống nhau, được thân người như nhau, nhưng báo khác nhau. Cho nên quả với báo phải tách ra để nói. Cái báo đó là bởi vì việc bạn làm có thiện ác. Quá khứ bạn tu thiện nhiều thì cái báo này của bạn tốt. Bạn làm ác nhiều thì báo của bạn không tốt. Bạn được giàu có là bởi vì trong đời quá khứ bạn tu bố thí tài nhiều. Bạn được thông minh trí huệ là do bạn bố thí pháp nhiều. Đó là báo khác nhau. Quả của tâm tham là ngã quỷ. Đến lúc báo ở trong đường quỷ, có người là quỷ dương. Người Trung Quốc chúng ta nói, có người làm vua Diêm La, vua Diêm La là quỷ dương, là tổng thống, đế dương ở trong cõi quỷ, họ có phước báo lớn. Có người làm thành hoàng, thổ địa, thành hoàng chính là trưởng huyện thị, thổ địa chính là trưởng làng xã, đây đều là người có quyền vị, đều là có hưởng phước, không phải quỷ đói. Quỷ thông thường đó là quỷ đói. Khác nhau rất lớn, báo khác nhau mà. Cho nên học Phật, ham muốn Phật Pháp, vào trong cõi quỷ làm quỷ dương. Quả là giống nhau, báo khác nhau, báo không như nhau. Những chỗ này chúng ta đều phải phân biệt cho rõ ràng, mới biết được chúng ta ở trong đời sống thường ngày, khởi tâm động niệm đối với người giới sự giới vật, chúng ta phải nên làm như thế nào, cần phải tu ra làm sao. Điều này vô cùng quan trọng. Cho nên nói được quả khác nhau rất lớn. Như trì danh niệm Phật đắc giảng sanh tịnh độ chi quả, đây là quả thù thắng nhất, thù thắng vô song. Trì danh là chấp trước danh hiệu, còn phân biệt còn chấp trước. Nhưng mà cái phân biệt chấp trước này được quả báo là quá thù thắng. Ngay cả những Bồ Tát thông thường này cũng không thể sánh bằng. Đây là điều chúng ta nhất định phải biết. Phàm phu chúng ta tu hành quả báo, quả thật sự là niệm Phật, cầu sanh tịnh độ là thù thắng đứng đầu. Đây là Bồ Tát thông thường. Phật trong thập pháp giới cũng không thể sánh bằng. Tuy là đới nghiệp giảng sanh, một phẩm phiền não cũng chưa có đoạn, sanh phàm thánh đồng cư độ. Thậm chí là người tạo tác tội nghiệp, sám hối giảng sanh. Đới nghiệp giảng sanh có hai loại. Trong đó có một loại là tạo tác tội ngũ nghịch thập ác, lúc sắp mạng chung sám hối mà giảng sanh. Xem sức mạnh sám hối của họ, nếu như tâm sám hối của họ là chân thành, khẩn thiết, thì phẩm vị cũng rất cao. Mặc dù là phàm thánh, đồng cư độ, hạ hạ phẩm giảng sanh, cũng cao siêu hơn Phật Bồ Tát trong thập pháp giới. Điều này các chị ở trên kinh luận Tịnh Tông bạn có thể nhìn thấy. Lời mà A Di Đà Phật đã nói trong 48 nguyện, thế giới Tây Phương là pháp giới bình đẳng. Đây là chứng tỏ tất cả cõi nước chư Phật đều có thập pháp giới, đều không bình đẳng. Chỉ có thế giới Tây Phương là pháp giới bình đẳng. Sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân thể trang nghiêm giống như A-di-đà Phật vậy. Sắc thân là kim sắc, tướng mạo giống nhau. Tướng mạo thế giới Tây Phương đều như nhau, không có khác nhau. Chúng ta nghe xong thấy hoài nghi, đến lúc đó vị nào là Phật, vị nào là Bồ Tát cũng không nhận ra. Không quan trọng, người nào cũng có thần thông, đều có trí huệ, phân biệt rất rõ ràng, không thể nhận sai. Đến nơi đó, hầu như trí huệ đức năng hoàn toàn đều hồi phục. Trên thực tế, hoàn toàn không phải bạn hồi phục toàn bộ, là do oai thần bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Là như vậy mà hồi phục. Đến nơi đó, trên kinh nói, phải 12 đại kiếp mới hoa khai kiến Phật, đó là không có Phật lực gia trì. Mới cần phải 12 kiếp, được Phật lực gia trì thì không cần rồi. Tất cả thọ dụng trí huệ đức năng là cần giống như Phật, không phải Phật Bồ Tát thập pháp giới có thể sánh được. Cái công đức thù thắng này không có cách gì có thể nói ra được. Thật sự là bất khả tư nghị. Chỗ này đặc biệt nêu ra rồi. Dùng tâm phan duyên trì danh niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, quả báo thù thắng đứng đầu. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.